Đường về treo reo. Sông Châu ngoài Huế ngựa tế Đồng Nai, nước sông trong chảy lộn sông ngoài, tương người xa xứ lạc loài đến đây. Ông già đang đứng bên cửa sổ ngôi nhà sàn ngọn khô, mắt chăm chăm hướng rẫy ngoài bãi, là rẫy người ta. Cuối mùa cả rẫy chỉ còn trơ mấy gốc bắp khô đét. Có gì để nhìn đâu, chắc ông nhìn sông. Có khi ông nhìn một khoảng hư vô, kiểu gì mà nhìn xa xăm của ông như vậy ít khi gặp. Thường thì người ta chỉ thấy ở ông nét thản nhiên như không có một lời mai mỉa đã kích nào thấm được tới tâm trạng. Nhìn vẻ mặt trơ xương, đầy nắng gió, đầy thời gian của ông, tôi thấy ứa nước mắt, nhưng tôi không khóc, hỏi một câu thừa. Ủa, ông hai ơi, ông dòm cái gì ngoài đó? Gần chết rồi. Tôi nhìn mặt ông tưởng như sau câu nói đó hồn ông bốc lên rồi tan vào hồn phách tổ tiên. Cái gì đó thênh thang ập vào lòng tôi, trong đó vốn đã nao nao một khoảng trống. Ví dụ như ông hai chết thiệt, mấy lúc lòng cuộn uất ức tôi biết nói với ai. Chắc tôi phải đi khỏi đây về sống với má. Chắc phải lưỡng lự việc học hay nghỉ vì má không khuyến khích tôi đi học. Học cho cao như chú của con, mất hết tấm lòng có người ta như cỏ rác. Tôi thương cho cái ý nghĩ của má, nhưng nghỉ học thì không muốn. Ông hai cũng không muốn. Ủa, trong mình ông hai có sao không? Không có, chỉ là đứng dòm lại coi mình đã đi qua được những đâu. Tôi cười khịch một cái. Ông có đi đâu đâu trừ cái khúc đường chưa đầy một cây số chạy dài theo cái bãi cặp mé sông. Hồi tôi biết chuyện ông đã có mặt ở xứ này, nổi tiếng với vai ông chồng khờ của bà Hai Bành, mập như cây thùng phi, hung hãn như hổ xám. Không ai hỏi thăm ông thứ mấy, người ta gọi ông là ông hai, chẳng qua là gọi theo bà. Ông dường như không tên không tuổi, hền hệt như con heo đất. Đứa con nít cỡ tuổi tôi, lỡ tay cứu đầu ông một cái, ông cũng khều trả đũa, lấy lệ rồi cười. Giờ ông có lẽ hận mình lỡ thương thằng người lớn mà nết con nít, không có chút gì uy nghiêm đáng có của một người nhiều tuổi. Từ đó bà bực, hễ ông làm gì phật ý cứ réo tên tộc ba họ nhà ông đổ xuống sông trước nhà. Chú tôi nói ông thực lộc chi thê nên chịu dục. Tôi thấy có thực lộc gì đâu, đều phải bươn chải từng ngày. Mỗi sáng phát cái chài vai trái, tay phải thì xách thùng, ông đi cặp bên bờ sông, từng nhát chài ông tròn quay trùm mặt nước. Bầy cá hiền lành cũng dễ dàng ăn hiếp ông, trong khi mấy họng đái giữa sông cá khẩm xuồng lớn xuồng nhỏ, thùng thiết củ xì của ông chỉ le hoe mấy con cá chốt cục ngạnh. Vài con cá sấu nhỏ xíu cứng đơ đi ngang sớm, mấy ông già chặn lại xin mấy con cá sấu đốt làm thuốc sức đẹn. Vậy là chỉ còn đủ một bữa kho tiêu. Lại nghe vợ đùa hốt tổ tông đổ xuống sông. Hai chân mày ông dướng lại, kéo mi mắt mở tròn rồi tuột xuống thang nhà, đi te te lại phía nhà tôi, lôi tôi ra bãi cỏ chỉ cạnh đám bắp. Chúng tôi lùng trong mớ rối nùi kiếm gà cỏ đá chơi. Tôi chơi với ông ít chơi với tụi con nít trong xóm, tụi nó hung hăng lắm. Mà trẻ con nào không hăng, con nhỏ càng thấy mình chỉ một chút nữa đụng trời. Ví như cái thằng ăn nhờ ở đậu, nhỏ xíu con như tôi, còn đội trời đạp đất mặc dầu. Chơi với mấy cái thằng bự con hơn, gấp sưởi, đâu có khi nào tôi nhịn. Lây hoay một hồi thế nào cũng bị thằng kia đập như tử, lôi ngược chân lên rẫy, dốc đậu vào xước cả khúc lưng. Lần nọ thì ông già đi chài ngang nhìn thấy, kéo tôi ra sau một bờ chuối, thị phạm một đường quyền đầy uy lực. Tôi không chớp mắt chờ đợi, ông ngừng ngang đó, khom lưng, hai tay chống gối nhìn tận mặt tôi cười cười. Tôi dịnh hai vai ông nhảy dựng. Hay quá, ông dạy con nghe. Ông thả ra một dòng hơi thậm thượt, lắc chậm chậm cái đầu. Thôi. Mắt ông nhìn miết về cái hướng mà ông kêu là hướng Bắc, nói, mình tới từ hướng đó, tới đây đụng biên giới, Nếu biên giới ở xa hơn nữa, có lẽ ông còn đi nữa. Mà sao ông không qua tuốt bên miên? Mà sao ông đi xa chi vậy? Ông từ đâu tới? Chèo gì hả ông? Trời đất, có cái xứ đó thiệt sao? Gì mà chèo leo? Rồi còn La Cu nữa. Thật ra là Pleiku. Cả xóm cười ngất bắt chứ tôi kêu ông hai chèo leo ông già La Cu. Tôi thấy ông già khờ quá trời khờ. Ông có võ mà ông sợ bà Hai Bành sao? Đập một trận cho bà, đừng có ỷ bự con mà ăn hiếp ông. Ông so vai rùng mình giống như biểu ông leo lên trời. Tôi khó nhìn ai. Chuyện chú Tím thì khác. Chú vừa cho tôi ăn cơm vừa nuôi dưỡng nội nên tôi nhịn. Chú chỉ không đếm xỉa tới tôi thôi, chớ chú có đánh tôi cũng nhịn. Còn ông là đàn ông, là chồng, cha của mấy đứa con của bà, sao lại cứng mình cho bà sĩ phả? Nhịn vậy là nhục, là mắc tội với họ hàng dòng tộc. Ông lắc đầu. Đồ tranh con, đừng già trước tối. Bà chửi nghe quen, nhưng người ta hát cái lương mà. Bữa nào bà hiền, tao bứt rứt cái lỗ tai. Trời ơi, ông khùng quá trời rồi. Ông nhướng mày với tôi, cười nhăn đôi má hớp, móc cời. Người gì đâu mà xám như cái cục đất cài. Tôi hình dung ông thần đất có cái gương mặt y hệt ông, còn ông địa cười chành cái miệng, ngoài cái tiệm bán tạp hóa thì sạch sẽ quá, không có chút gì gần gũi với đất đai. Tôi cũng coi thường ông, dù tôi cũng không được mấy người quý trọng. Mẹ về với cha, không có đám cưới. Cha rượu chè bệnh tật rồi sớm qua đời, bỏ một bầy con nheo nhóc thất học. Nội đang ở với chú, nhưng muốn tôi được đi học, đã bắt tôi về nuôi, vì nội nói tôi sáng dạ nhất bọn. Thiểm là người hay nói, chỉ xoay quanh mấy ý chẳng hạn. Tôi giống cha, không chí hướng, giống mẹ, không danh giá. Chú là một bác sĩ, làm việc ở bệnh viện huyện, nhưng mở phòng mạch tại nhà. Công việc nhiều nên chú ít nói một cách lạnh lùng. Có khi tôi ngồi tổng kết một năm của chú nói với tôi được mấy chữ. Có năm được một chữ không khi tôi xin phép chú đi trung thu. Có năm thì dường như không có tiếng nào. Khi tôi làm gì đó sai, chú lấy cái con mắt ghim một cái nhìn thẳng mặt tôi rồi thôi. Những bữa cơm chú chọc Thím khi mặt Thím dính lọ, cười với mấy đứa em khi tụi nó nói bất cứ câu gì. Với câu chuyện trong bữa cơm dường như không dính gì tới tôi. Cơm ơn cơm nghĩa từng bữa trôi qua, họng tôi đắng nhắt. Có lần sau bữa cơm nuốt vội, bỏ lại nhà mấy lời mai mỉa xỉa xói của Thím. Cái nhìn lừ đừ đầy ác cảm của chú, tôi lang thang ra bãi, ngồi thư bên bờ mẫu. Bức ta lạ đám cỏ dưới chân, có khi bức nhầm mấy chồi đậu vừa mới nhú. Ông già hiện ra như một anh hề, kéo tay tôi tới bãi đất rối nùi cỏ chỉ. Đưa tôi một nắm gà cỏ, tôi thờ ơ cầm lấy, tôi cầm một nhánh chìa ra, hất mặt thúc giục, tôi uể oải phất nhẹ. Ông kéo tay tôi đặt ngang ngực quất thật mạnh. Con gà không cục đầu mà tuột khỏi tay tôi, ông dậm chân giận dỗi. Tôi mặc kệ, ông ngồi bệt xuống cỏ. Ông ngồi vuốt vai tôi. Quất một cái cho thẳng tay, cho cục đầu con gà rồi nghĩ buồn chứ mày. Đá gà cỏ chỉ khoái nhất là khi mình quật mạnh tay cái con đối phương cục đầu, ruột gan cuộn từng đợt khi con gà mình đang cố nâng thật nhẹ tay, truyền cho nó một cái sức dẻo dai thì bực một phát nó cục ngang cổ. Và ngứa tay, ngứa bụng nhất là khi mình gồng gân quất mà con gà đối phương trơ trơ, trong khi đầu gà mình mất tiêu. Khi tôi đá ông, có khi thắng, có khi thua, nhưng khi ông quật thì trăm lần gà tôi cục đầu. Tôi nói tại ông lớn, mạnh tay, vậy là ông không đá tôi nữa mà chịu trận cho tôi quất. Tôi vung mạnh tay sát phạt, mỗi lần gà ông cục đầu, ông rút vai, nheo mày. Thằng cô này, nó hung dữ quá. Rồi lủi thủi chạch cỏ tìm gà mới. Lúc đầu tôi khoái chí, nhưng sau khi nhìn thấy tấm lưng trần đen thui ốm nhom của ông giữa đám cỏ rối, tôi lại thương. Nhớ mấy lúc ông bị chửi, tự hỏi sao cái lão già này thích để người ta ăn hiếp. Tôi thấy tội nghiệp không chịu để ông chấp nữa. Mắt ông sáng lên, lém lỉnh lấy mạng mấy con gà còi của tôi. Tôi tưởng ông là một người bạn đồng niên, khi thắng khi thua, khi trầm lặng yêu thương, khi sụp sôi, sát phạt. Tôi và ông đã đi qua thời thơ ấu của tôi bằng những chùm gà cỏ. Có lúc thì giật mình, tôi đã bỏ quên những bạn đồng trang lứa mất tiêu rồi. Là tôi làm mình già đi, hay là ông tự hạ mình trẻ lại? Có một lần tôi đã lớn lắm rồi nhưng vẫn cùng ông đá gà, chơi đã đời. Ông kéo tôi ngồi xuống cỏ, mỉm môi thở chậm thiệt chậm một hồi rồi hỏi: "Ê, đá gà vui, cô mày nhỉ?" Tôi nhướng mày gật gù. "Cô mày thấy thua hoài hay thắng hoài dễ?" "Thắng phải có gà cồ, phải biết cách đá, dứt điểm gọn, thắng sướng tay. Có những chuyện phải biết thua." Tôi bắt đầu thấy trước mắt mình vùng Tây Nguyên cách đây hơn nửa thế kỷ, tại một làng nhỏ chạy cặp ngoại ô treo reo. Mùa giáp Tết, mùa rẫy bái ngơi tay, người ta quay nhau bên những đôi gà. Tội gà vô tư sát phạt, tội người hăng máu hơn thua. Ông giỏi võ mê gà, nhưng tối lúc nào cũng trống không. Nhà nghèo lắm, cha mẹ chết chỉ để lại cho ông và anh trai một cái chòi nhỏ. Hai anh em muốn có cái ăn phải làm bất cứ việc gì người trong làng thuê mướn. Mặc kệ cái nghèo luôn đeo đẳng, mặc kệ ai hò la được mất, ông hiền lành ngồi bó gối thưởng thức từng bước nhảy tài hoa của những đôi giò đầy vẫy. Người cờ bạc mất tiền ghét hết thảy thiên hạ. Trong mắt chúng, một thằng cùng đinh lại mê chơi nhìn chướng con bắt. Ông kệ chúng đó, là ông nể lũ gà, gạt khỏi tâm trí những lời phỉ báng vô duyên cớ. Nhưng mà con run xéo mãi cũng quằn. Chúng ỷ có tiền, ỷ cha chú là cường hào của làng, cứ nhè ngay đầu ông, giang tay cú. Cái đau không ở chỗ đầu mà chạy rần theo từng giọt máu tươi đang vận hành trong huyết quản. Ông không động đậy, không nhìn mặt chúng, trầm giọng hăm he: "Đầu để thờ cha mẹ, cắm rờ." Chúng cười phá lên: "Ôi sao này nhá." Ông leo lên bàn thờ nhà chúng mày, vừa đái vừa ỉa bẹt bẹt. Một thằng lấy mông để lên đầu ông nhúng nhúng, một thằng nhắc cao chân nện lên đầu ông dằn mặt ngay đỉnh. Ông xoay người lại, một cú đá được dẫn bằng tất cả sức mạnh của lực điền cộng với cái ngón nghề được trau dồi bền bỉ. Tên cường hào giải đành đạch giữa sân gà, máu trào ra miệng, không khi nào sống nổi. Vậy là không kịp nói lời từ giã anh trai, bỏ chạy treo reo sau lưng. Ông đẩy cái xứ sở lùi dần về quá khứ, nếu biên giới xa hơn có lẽ ông còn đi nữa. Ông hốt trước mặt tôi một nắm gà cỏ đã bị cục đầu, héo hắt mấy lá non. Một cái thằng hơn nửa đời biệt xứ, thắng thua giữa đời như chơi chọi gà cỏ của mày à. Cuối cùng chỉ để lại một cái đống rác. Tao nói cho thằng cu mày, hay cả ở đời, đừng đòi hơn ai cái gì, cũng đừng nhịn ai hết. Nhịn là dồn ép mọi tức tối, cứ bụm đầy tay rồi thả cho nó bay về trời. Ông không khuyên tôi ở hay đi khỏi nhà chú, mà chỉ khuyên ráng học. Mày không học thì mày cũng như tao hồi xưa, chỉ biết lấy nắm đấm để trả lời người ta. Từ sau câu chuyện của ông, tôi không bận tâm chú và thím nói gì, mượn miếng cơm họ cho mau lớn đặng còn tới trường. Nhưng không phải lúc nào cũng nghĩ được như vậy. Mấy lúc nghe thím nặng nhẹ quá, máu tôi lại sôi lên. Tôi phải đi kiếm ông hai. Ông nghe kể nhưng là không nghe, kéo tôi về bên nhà ông. "Bữa nay ở trường có gì vui kể tao nghe. Tao mới chài được hai con tôm, trai út tao một con, cho mày một con." Lòng tôi ấm lắm, có khi tôi muốn lại ở nhà ông luôn, mà cũng không được, nghe bà chửi mắng ông, tôi ức cho ông còn mệt hơn. Dù tôi biết ông không để bụng lời bà, ông nặng lòng với mùa vụ, Khi Bắp Khánh An chính phủ trổ cờ, ông nói ở làng này, ông có hạn. Quê ông độ này, nhà nhà đều đi rẫy, treo reo đang mùa thiếu đói, mà không biết mùa màng ở đó còn như xưa không nữa, thời tiết đổi nhiều rồi. 50 năm hơn chứ có ít ỏi gì, ông còn không nhớ đó là vùng đất mưa nắng làm sao, rồi không biết anh trai ông có bị tai họa gì sau ngày ông bỏ đi còn sống hay đã chết. Ôi treo reo. Một tối sau một cái phim tài liệu lướt qua xứ cao nguyên, ông chạy lại tôi. Úc Thành ơi, Úc Thành, ông nhìn thấy treo reo, lạ hết biết. Nhìn mắt ông ươm ướm độ đầy cái hình xứ sở mà đứt ruột, tôi cũng rưng rưng. Úc Thành à, chắc ông phải về xứ thôi. Ông kéo tôi ra bãi, vén giặt áo, lôi từng lưng ra quần một cái lọn tiền. Những cái tấm tiền cũ mua được một gói xôi. Những cái tấm gần đây trị giá lớn hơn nhiều, hình như ước muốn về xứ tăng theo tuổi. Tao bắt đầu để dành từ sau ngày giải phóng, sau hai đợt đổi tiền, cái vé tàu tưởng đi Đức, giờ thì đủ rồi Úc à, về thôi. Đợi tới đó ông nheo nheo mắt với tôi, mày bạc mi cục ngủng, nhưng mắt cười sao mà sáng. Tôi hiểu sức mạnh của một giấc mơ, nó dựng ông đứng thẳng chân giữa thực tại trơ trọi này. Tôi háo hức với ý nghĩ được nhìn ánh mắt của ông ngày bước lên xe về quê, rồi đón ông trở về với bao nhiêu chuyện mới mẻ về thời tiết treo reo. Tôi nghĩ thù hằn chắc đã tan rồi, hay là nơi đó người ta đã quên có một người như ông, quên một cú đá, hay là người đàn ông đó không chết, cái gì sẽ đón ông? Cái gì cũng được cô à, nếu là thù hận thì tao đón thù hận, gom đầy tay lại để thả bay về trời. Nếu là yêu thương thì đón yêu thương, nếu là lạ lẫm thì làm quen lại mấy hồi. Chiều đó tôi đem qua thêm một ít tiền nội mới cho mua áo mới đi học. Tôi muốn đưa cho ông đi đường về, có tiền ăn gì đó. Nghe nói khúc đó có vụ cơm tù ghê lắm. Tới nhà ông, tôi gặp cả hai ông bà đang ghìm nhau. Bà hai thì ngồi vuốt bộ quần áo mới tinh trên người. Những múi thịt đúng hai bên hông và lưng bà làm tôi hình dung mớ vải mới không phải là quần áo mà chỉ là cái túi lớn đang bọc đầy mỡ nọng. Tôi nhìn mấy cái bông trên người bà như méo mó đầy khổ sở. Đó là loại vải tốt mà mấy bà hàng xóm hay mặc đi đám. Tôi không biết bữa nay bà hai làm gì có nhiều tiền mà mua sắm như vậy. Bà nhích một bên, miệng ngó nghiêng mặt ông. Ông dòm cái gì? Nội, hôm nay tôi mặc cho hết mấy bộ đồ này rồi mai chết cũng hả dạ? Ghét lắm chứ gì mà làm gì được nhau? Ông tưởng tiền của ông hả? Không có, tôi làm sao có số tiền này? Giết người mà bày đặt đồ về xứ, ai đón ông ở đó mà ông về? Ôi, tiền của ông hai dành về xứ thành quần thành áo, quá khổ hết rồi. Tôi nhìn sâu vào mắt ông hai, hình như tròng mắt bắt đầu ướt, chạy từ mí mắt tới khóe miệng, những cái nếp nhăn chồng chất lên nhau đang xen thành mạng nhưng không thể dày thêm được nữa. Đó không phải là gương mặt nữa rồi, đó là bản vẽ của thời gian, mỗi đường nhăn như những cái khúc ngoặt, chạy mãi miết tưởng không thể có điểm dừng, tới độ tôi thấy ông thành ra chơi vơi giữa vô tận của thời gian. Tất cả nỗi thống khổ của dương gian dường như đang hiện nguyên hình trên mặt ông. Ông hai từ từ đứng lên rồi đi về phía bà, mặt bà thoáng biến sắc. Tôi cũng nhanh chân chạy tới, sợ nhất là một cú đá lấy mạng của mấy mươi năm trước lại đảo về. Ông ngồi xuống cầm bộ đồ lên, tay vuốt vuốt. Bà, có thử bộ này chưa? Hay là vô buồng thay luôn để đặng tôi ngắm cho đã? À, bộ đồ này mà người khác mặc chắc nhìn ghê lắm, bà mặc thì khỏi chê. Tiếc gì mấy chục năm sống chung, tôi chưa lần nào sắm được cho bà bộ nào cho ra quần, ra áo. Thiệt, mình không xứng đáng làm chồng chút nào. Bà cho tôi xin lỗi nghe. Bà hai ngồi chết trân thoạt đầu hoài nghi, kể tiếp là mắt rớm rớm. Tôi cũng không kìm được, hơi thở nghèn nghẹn. Từ sau ngày đó, chưa khi nào tôi nghe ông hai nhắc tới chuyện về xứ, ông giác chài ra sông rình mò bầy cá nhiều hơn. Một bữa, ông móc ra một mớ tiền nhờ tôi chở ông đi mua cho bà một đôi dép đẹp. Tôi cản ông. Ông đừng có sắm dép cho bà hai. Nghe nói mình tặng giày dép cho họ, họ sẽ chà đạp mình như chà đạp tôi giày đôi dép dưới chân á. Tao cũng đang muốn làm đôi dép cho vợ đây. Không uổng mấy chục năm bà chịu đựng tao. Ông toàn là nói ngược, nhưng thật sự tôi thấy ông vui y như đã tội nguyện được cái giấc mộng hồi hương. Quê ở đâu mày? Ở ngay dưới chân mình hà. Đôi dép, cái nón, những bộ quần áo mới đã làm dáng vẻ của bà gọn gàng tươi tắn lên. Chúng tôi chưa kịp kiểm chứng coi khi được tặng dép bà hai có chà đạp ông không, thì ông báo cho tôi một tin mới về ông. Sắp chết rồi. Vậy mà ông chết thật. Tôi thấy rõ ràng ông đã nhắm được mắt, miệng còn mỉm cười nữa. Vì mà bà hai cứ than vãn. Tôi làm ông chết không nhắm mắt. Tôi đã cản đường về xứ của ông. Ông ơi là ông, đừng giận tôi nghe ông. Ngày nào, mấy đứa con cũng thấy bà xếp những cái áo mới, mấy cái nón đôi dép ông mua để vô giỏ. Họ hỏi bà tính đi đâu hả? Tao sửa soạn đồ đạc cho ba bay về treo reo. Bày lo đủ tiền chưa? Mấy đứa con nói, má đừng có lo, đủ rồi, bữa nào con đưa ba về. Ừ, ráng mau mau nghe con, ba tụi bay chắc nôn gặp lại anh hai, mà không biết ảnh còn sống không nữa. Tội nghiệp, phải về thôi con à, xứ sở mình mà. Heo nọc kiển. Đời không đàn bà thối như miệng ngậm đầy cứt chó. Nhưng bây giờ biểu mẫn ôm đàn bà nào ngoài nhì, chắc chẳng khác gì biểu mẫn nhai rồi nuốt khoai sùng. Vì lại không thèm làm đàn bà, không mê làm con cái mà khoái làm cái đuôi của thằng heo. Vậy là có nhiều thời gian để mẫn phải chọn một trong hai, khoai sùng hay cứt chó. Hầu như ai cũng khoái khoai sùng, mẫn ngược lại. Bởi vì mẫn đâu có thương nhì đâu, có yêu nhì mà là si mê cô rồi, nhìn lại đắm đuối cái chỗ thằng heo. Mỗi lần nghĩ tới hiện, mẫn lại rủa, cái thằng heo trời đánh, ổng cho nó nhiều thứ quá, còn lâu mẫn mới đuổi kịp nó, trong khi mẫn căm ghét phải đuôi theo ai. Phải làm gì đó cho giống người khác. Mẫn chỉ thích là chính anh. Thì hỏi làm sao nhì có thể dời hai con mắt đang chết trân chỗ thằng kia để dòm tới mẫn. Còn mai là mỗi lần cười tươi với mẫn có khi dỗ dai bèo má anh như ghẹo một ông anh hay quạo quọ. Nhìn chưa biểu hiện mắt ói, trong khi mẫn lại mắt mửa khi nghĩ tới thằng heo. Thật ra thì hắn không tướng heo, không ham mê chơi như heo, mà chẳng qua thì hắn có cái sở thích dị thường, quái nuôi heo nọc làm kiển. Đó là cái sở thích làm mẫn nhổ nước miếng. Từ khi bước chân vào Tân Thuận Thành, chưa cất được cho mình một căn nhà đàng hoàng, hắn đã xộc vô chuồng heo của anh thợ. Hắn biểu anh lựa cho được một con nọc cường tráng, dòm ngó coi con đó ăn món gì thì sung. Cửa lên đàn bà nào thì bật bạo liệt nhất và phải tìm cho được thứ đó cho nó. Chuồng trại thì ngày nào cũng phải dội sạch. Chà bàn chải với cây xà bông thơm, lau sàn bằng mấy lần vẽ cho tới khô. Có thể nằm lên đó ngủ ngon lành là được. Mọi chi phí hắn trả hết. Nái tơ, nái già quanh vùng đều mê chàng nọc này. Vì chàng lành mạnh, sung sức, lại không tốn phí phối giống. Có nhiều cơ hội để cho anh thợ lựa đàn bà cho con nọc mỗi ngày. Anh thợ không hiểu. Ông giám đốc giỏi giang của Tân Thuận Thành, thiếu gì cái đồ chơi. Ông nuôi con nọc chi vậy ta, làm kiển. Nó xấu quá, có phải là để coi phim trực tiếp nhằm dựng dậy cái thằng cu hay ngủ gục, anh đoán vậy. Có lần thì một công ty đối thủ của Tân Thuận Thành ra một cái giá rất cao đủ điều kiện cho hắn lập một công ty riêng nếu hắn chịu ngồi im để họ hạ bệ Tân Thuận Thành. Hắn không trả lời, lặng lẽ tới chuồng heo. Bữa đó thì con Nọc đang hì hục thục con ngáy tơ mơn mởn, phê đừ hai mắt. Hắn dòm cảnh đó mà mặt sướng rân y như con heo cưỡi về phía trên chính là hắn. Vậy là hắn về lắc đầu dứt khoát với đống tiền. Cái vụ hắn mê heo Nọc, Mẫn đã nghe đồn từ hồi còn làm anh chị ngoài khu chợ Trà Nóc. Họ nói giám đốc liều mạng của Tân Thuận Thành, ngoài những chiêu khiến cho công nhân bán mạng, ông chủ tin cậy còn có một con vật rồi tồn tàn làm linh vật hộ mệnh. Mấy công ty đối thủ, kể cả mấy tay dưới quyền muốn lật đổ hắn lên tiếng gà gẫm Mẫn đeo cổ con heo. Phải làm sao tạo một cái cú sốc kinh hồn để hắn sụp tinh thần mà buông tay chỗ công ty. Mẫn nhíu mắt một cái, tức là đã đồng ý. Mẫn trước giờ đánh đấm giành giật bất cứ thứ gì, thường là vì cái ý thích chứ ai xúi thì không làm. Anh nhận vụ này vì thấy mấy thằng dư tiền làm chuyện chướng mắt là không ưa. Anh sẽ làm cho thằng đó một cái phen đái trong quần. Nghĩa là đâm ọt ngay cái yết hầu con heo, còn lấy máu kẹo nhất tha đầy cái hàng ba chỗ nhà trọ của hắn. Cái đó thì anh ịnh từng bàn tay máu lên vách tường, vẽ một hình người bằng máu heo có gương mặt tròn với hai cái chân mày dày của thằng heo. Còn chồng lên đó một cái bàn tay máu, hắn mà yếu bóng vía, về thế nào cũng lật ngang xỉu. Vậy mà hắn tỉnh queo, chỉ có anh thợ tái mặt muốn xỉu. Anh thợ sợ mình mất một chỗ kiếm tiền ngon lành, trách mình mê đá banh mà lại khoái coi cái chỗ quán cà phê thiệt đông tiếng là ó. Ngày thường anh cũng đi coi kiểu vậy hoài có sao đâu, bụng nghĩ ai lại rình mò bẻ ổ khóa chỉ để ăn cắp một con độc, đúng là quân ác nhân tất đức, con heo có tội gì đâu chớ. Thằng heo động viên anh thợ, chỉ là một cái con heo thôi mà, nếu anh không sợ tôi sẽ mua con heo khác về cho anh chăn tiếp. Việc kiếm con Nọc mới hắn giao cho anh thợ, hắn vẫn tỉnh khô không thèm thắt chặt an ninh chuồng heo hay cái chỗ ở mà lại mở rộng công ty, xây thêm mấy khu nhà tập thể cho công nhân. Trong khi hắn vẫn ở nhà thuê, bỏ một khoản kinh phí lớn hơn 100 triệu mà làm một cái hồ nuôi cá để dành khi công nhân tăng ca mệt ra đó cho cá mát thả chân. Hầu như hợp đồng nào, bất kể trong nước hay ngoài nước, qua tay hắn đều xuôi ơ, thỉnh thoảng có trục trặc hắn vui vẻ bồi thường, có khi còn hơn cả mức đối tác quy định. Hầu như khách hàng chỉ có thêm không bớt, công nhân phải tuân thủ một chế độ làm việc khắt khe, nhưng lương bổng thì ngày càng tăng. Mẫn chưa hạ dạ, nhưng cũng không hề có ý nghĩ tới con heo. Mỗi lần ý nghĩ đụng phải vụ đó, thấy mắc cười, kiểu gì kiểu để đánh thức thằng cu giữa hán. Mắc mớ gì phải dịnh con heo, kệ nó đi. Lúc đó thì anh bắt đầu thấy mình dễ tính, có lẽ nhờ sự có mặt của anh Nhì. Nhì là ngôi sao của quán bia ôm một cây dừa. Thật ra mà nói, nếu đem cái mắt dài, cái mũi nhỏ, cái mỏ dảnh của cô ta là đặt vào miệng của hoa hậu thì ma chê quỷ hờn. Nhưng cái đó gắn hết với nhau trên một gương mặt nhỏ trẻ trung, cộng với nét cười thiệt tự nhiên, lấp lánh hàm răng điều răng, dòm có duyên tê người. Điều làm Mẫn mê nhất là tất cả những gì Nhì có, người khác không có. Kể cả hai con mắt trong xanh, kể cả cái kiểu nói chuyện, mặt ngẩng lên mà mắt thì nhìn xuống, rồi khi ngẩng lên thì người đối diện dù đang hăng máu cỡ nào cũng thành hến. Người trong quán kể, Nhì đang học nửa chừng lớp 7 thì cha chết, mẹ yếu như cây sậy, hồi trước giờ sống dựa vào cha cũng quặt quẹo sau biến cố. Nhì nghỉ học đi làm tiếp viên một quán cà phê. Một thằng mặt đầy nọng đi xe hơi ghé qua thấy được, nói là nhận về làm con nuôi rồi cho tiền nuôi mẹ. Cho đi học, vậy là Nhì qua tay hắn sau một bữa cơm thân mật đậm đà tình cha con, cũng đặc sệt cái mùi súc sinh đội lớp người. Nhì bỏ nhà hắn, về quán bia ôm, bán mạng, coi như không còn gì để mất. Mừng biết Nhì, những ngày này, ngay từ lần gặp đầu tiên đã thấy có gì đó thân thuộc, Nhi cười, đàn ông nào gặp đàn bà cũng nói vậy, nhưng cô không ghét Mẫn. Cũng ít khi thấy cô ghét ai, Mẫn nể Nhi, sợ nhất là khi cô nhìn thẳng, tưởng như mắt cô có thể thấu được những đường dao, nhát búa, từng sẹo ngang, lượn dọc dưới tay anh. Anh đã tính một kế hoàn lương, dành tiền để cất một cái căn nhà gọn ghẽ, đủ Nhi làm bà chủ. Vậy rồi một bữa Nhi bị bắt đi phục hồi nhân phẩm, cô không nhận lời thăm viếng của bất cứ ai, Mẫn chán đời, quậy tưng bừng rồi cũng vô tù, chỉ là mất tin của Nhi. Một bữa ra tù đi lang thang, vừa đi vừa đá cây vỏ lon nước ngọt thì xe của thằng giám đốc heo ngừng lại bên cạnh. Nhi bước xuống, quần bò, áo tay mang sết trắng, ôm gọn cây tướng thiệt đẹp. Nhi hỏi lúc này anh làm gì? Sao mà ốm nhách ốm nhơm vậy? Mẫn nghĩ bụng, chắc là Nhi cua được thằng giàu có này. Nhưng hỏi kỹ mới biết, thằng khùng đó nhận Nhi vô công ty làm tạp vụ khi cô vừa được tự do. Một bữa tự nhiên, cái con mắt nhà nghề dòm thấy cái gì lấp lánh sau đầu Nhi, hắn cho tiền cô đi học. Tối chẳng thì học bổ túc văn hóa, tối lẻ thì anh văn, xong lại học quản trị văn phòng từ xa. Khi cô rành rành cái vi tính, hắn nhận ngay làm trợ lý không chính thức, rồi vừa học vừa làm. Nhi giúp hắn lên mạng cập nhật giá cả thông tin trong và nước ngoài để có kế hoạch nhập hàng kịp thời. Hắn nói Nhi là một cô gái ngàn người có một, thông minh, nhạy bén, khó khăn nào cũng không ngán. Việc giao là gạt đầu rồi lăn xả tìm cách làm hiệu quả nhất. Mạnh dạn đi con đường mới, không sợ phải gánh hậu quả. Mẫn nghe tới đây nhíu chân mày, thở chậm. Cái nhìn tinh khôn, nó dắt sạch cái óc ác của người ta mà còn biết nói mấy cái câu làm người ta mát ruột. Nhi có sợ mất gì nữa đâu mà không bán mạng. Đối với Nhi và nhiều công nhân khác, Tân Thuận Thành là nơi ấm. Mẫn thì không ưa Hiện, nhưng anh cũng không muốn phá Tân Thuận Thành, dù đó là toàn bộ bản mặt của hắn. Tân Thuận Thành biết trọng người tài, người được việc, mấy trăm công dân ngoài kia, có gần 1/3 là tù nhân từ trại tạm giam mới ra, không ít người đã nhiễm HIV, ai cũng ái ngại cho Hiện. Nhận toàn cái đám lục lâm thảo khấu, làm sao biết được bữa nào họ nổi máu anh hùng. Hiện tự tin nói, không ai tốn công đi tàn phá nơi ấm áp để đi mùa lạnh, về mình không, chỗ dung thân. Lúc đầu thì Mẫn nghĩ, có lẽ tiếp nhận tù nhân, những người không còn chỗ nào dám nhận thì dễ ăn hiếp họ hơn, dễ biểu họ bán mạng. Về sau anh thấy không phải, thằng khùng đó khôn thấu trời, nó có cái sở trường làm ấm mình để giữ mình. Hắn không dụ được Mẫn, anh vào công ty làm gì Nhì muốn như vậy. Lúc đầu thì cô giao cho anh làm mấy cái việc, bẻ sắt xách hồ ngoài công trình. Hơn một năm sau thì Nhì kéo Mẫn ra một cái góc nhỏ. Anh giỏi võ, mạnh dạn, biết rành mấy cái thằng lưu manh, anh lái xe cho anh Hiện, vừa bảo vệ ảnh luôn, tiền học lái em lo. Mẫn trợn mắt dòm Nhì. Tôi có thể bảo vệ ông giám đốc khỏi mấy cái thằng lưu manh ngoài đường, nhưng không thể canh chừng giùm ổng cái thằng du côn đang ngồi chung xe. Nhi nhíu mắt cười y như Mẫn đang nói giỡn, còn lâu Mẫn mới nghe, dù anh biết Nhi muốn anh khỏe tay hơn trong nghề lái xe. Nhưng thà cực khổ ngoài công trình còn sướng hơn biểu mừng phải cặp kè, thằng kia từng cử chỉ đi đứng, lại hay đi lùi đều do cái thằng mắt ôm đó ra lệnh. Mẫn muốn được tự do đi trên hai đôi chân của mình, có đi tới đâu cũng kệ. Vậy mà ngày Nhì đem cái hồ sơ tới, đẩy vai biểu chở đi nộp hồ sơ tập lái. Mẫn nhăn nhăn một chút rồi ngoan ngoãn đi theo. Là vì cái gì? Có phải muốn ghi điểm với Nhì không? Mẫn thừa biết mình có ghi 1000 điểm kiểu như vậy thì cũng thua một cái ngoắc tay của Hiện. Tới đây thì Mẫn hiểu cái gì là ma lực tình yêu, anh bớt cằn nhằn Nhì, sao lại bán mạng cho Hiện. Nhưng hóa ra, Mẫn lại thích ngồi sau vô lăng, căng mắt và thả lòng, theo từng cung đường, quên mất mình đang nuôi dưỡng một tình yêu èo ột, quên cái tình địch đang ngồi cùng xe. Vậy là thành tài xế riêng, thành cái thân cận, dù ít khi Mẫn nói chuyện với hắn. Thật lòng mà nói, càng gần hắn càng thấy tội cho hắn. Cái đầu hắn như bị công việc đài, bày ra cái này cái nọ để làm, để vực dậy bất cứ giấc ngủ vùi nào của bản thân hay công ty. Mẫn có cái cảm giác hiện không thích đi đường bằng mà khoái leo núi. Những cái ngọn núi thiệt lạ đầy gai góc. Tới đỉnh núi này lại đem tới trước mắt mình một cái đỉnh núi khác cao hơn rồi e ạch leo. Nhi thì nói phải, từng nếp nhăn trên vỏ não của Hiện vặn vẹo, xuôi cuộn trong đó. Trời đài là một người thành đạt cực về sau, anh vốn tưởng ngồi ở cái địa vị của Hiện sướng lắm. Chỉ tay năm ngón mặc sức bắt người ta gồng gân đổ mồ hôi soi nước mắt cho mình hưởng. Thành đạt mà cực trần thân thì thành đạt chi? Anh thấy mình trước giờ sướng, làm những gì mình thích, không cần phấn đấu, không cần nỗ lực dẫn sống. Tại anh lỡ yêu nhì mới cực. Lúc nào đó thì thấy mệt anh cũng bỏ hết thảy. Về với cuộc sống ngày nào của mình, ở đó anh là chúa tể, là thượng đế. Ở đó anh muốn làm gì thì làm, rồi muốn chết cũng tự do, tắt thở. Hiện dường như muốn chết, nhưng cũng không dám chết. Hắn còn một đám hoài bão chạy rần trong đầu, cứ đòi sống, biểu phải vận hành, phải gồng mình bươn chải. Hắn đã truyền cái dòng máu đó cho nhì rồi, họ ăn rơ nhau hết hồn. Có một cái kế sách gì mới là kêu nhì tới nói cho nghe, thế nào cũng được nhì mở bự mắt tán thưởng. Nhưng mà nhì có sướng không, Hiện không rớ tới nhì. Anh biết chắc điều đó, nhì cũng đang ôm một cái mối tình đơn phương dai nhách. Mẫn thì thấy cả anh và nhì đang làm việc quá sức mình, chỉ có Hiện là sướng. Nghĩ tới đó lại thấy cơn ghen bùng lên. Mạnh tới độ anh thèm lao cả người vào cái xe xuống nước. Nhưng làm vậy là lợi dụng lòng tin của nhì. Nếu là hồi trước, Mẫn sẽ bẻ đầu Hiện cái rớp không ớn tay, không sợ phụ lòng ai hết. Đúng là tình yêu làm cho con người mất đi 7-8 phần bản lĩnh. Có lẽ nhờ vậy mà nhì càng tin tưởng thân thiết với Mẫn hơn. Lần nào Mẫn cũng chuẩn bị xe chở Hiện đi công tác Sài Gòn hay Kiên Giang. Mà nhì không đi theo, thế nào cũng gói sẵn trong cốp những cái món hai người thích do tự tay cô làm. Hiện đóng cửa xe, nháy mắt với Mẫn. Hai thằng mình thiệt sướng nha, có Hồng Nhan hiểu ý. Mẫn nghe mà lưỡi chắc ngắt, cứng đơ. Chỉ có hắn mai thôi chứ ruột gan của Mẫn thúi từ hồi nào rồi. Mà nói làm chi, ai lại dễ đường cho khu chạy. Kệ mày đi, nếu số mày được nhì thì tự mày nhận ra, còn không thì ráng chịu. Mẫn không cướp trên tay hắn, nhưng cũng không bao giờ nhường cho hắn. Những ngày cuối năm, sau quá chừng những cái công việc gấp như Tết, Hiện rủ Mẫn đi chơi, hắn đi gặp một số bạn cũ mười mấy năm gặp lại. Hắn nhậu tới 12 giờ khuya mà còn gọi Mẫn. Anh ráng đợi, bữa nay tôi buông tay một bữa. Mẫn ngồi ngoài xe đợi vì anh không quen cái mấy người đó. Anh mở nhạc nghe rồi ngủ một chút. Tiếng gõ cửa xe như thường lệ làm Mẫn tỉnh giấc. Vừa lúc đó thì một hồi hụ ga của mấy chiếc xe máy chạy đua vút qua. Mẫn mở cửa xe, bước ra đụng ngay hắn. Hắn nằm dưới cạnh xe như một cái đống thịt chết. Khi kẻ hắn ngồi tử tế trong xe, anh mới thấy máu chảy ròng trên trán hắn. Anh lấy tay bụm cái chỗ vết thương. Mắt đảo kiếm cái thứ gì đó để cầm máu, không thấy gì hết, kể cả một cái khăn ăn. Phải kêu xe cấp cứu, nhưng đầu dây bên kia cứ tút tút liên tục, họ mắc lo Tết hay là mắc cấp cứu mấy ngày Tết. Anh lấy tay hắn đè vô cái vết thương, định kéo một cái gì đó cầm máu rồi chở hắn đi. Đè mạnh vô cho máu đừng có chảy. Nhưng khi Mẫn vừa bỏ tay ra, hắn đã bỏ tay theo. Chung giải như phân bua, dường như hắn không hay mình bị thương, miệng láp giáp. Anh biết tôi thích nhì lắm, tôi thèm gì lắm. Mẫn ngừng tay nhìn thấy máu của hắn tràn ra tay mình mà tưởng máu mình đang sôi. Hắn sai thật rồi, hắn đang nói thật lòng mình. Nhì mà nghe câu này chắc là sướng tới chết giấc luôn. Cũng có nghĩa là anh hết hy vọng, anh đang làm gì đây? Nỗ lực cứu sống tình địch của mình, biết đâu chỉ sáng mai thôi anh có thể nhìn thấy cảnh hai người họ tay trong tay, cười giòn khấu trước từng cơn đau của anh. Máu hắn vẫn chảy mạnh, anh thấy bàn tay mình bắt đầu trơn ra, máu đã có thể rịn qua kẽ tay thành từng dòng xuống tay áo anh. Hắn, khi nhắm khi mở, đầu gục gặt như cái cổ không chịu đựng nổi cái sức nặng của cái đầu. Mẫn lấy nhẹ tay mình ra, Dòng máu vọt ra ròng xuống mặt hắn. Để máu chảy y như vậy hoài, thế nào hắn cũng chết. Anh chỉ việc kề hắn xuống lề đường y cái chỗ bị xe cán rồi bỏ đi. Anh có nhiều lý do để trả lời vì sao trong lúc ông chủ bị nạn anh không có mặt. Anh đâu có giết người, lại tại hắn uống say, tại mấy cái thằng đua xe. Nếu gì có trách thì chỉ là trách sao anh không ở đó chờ hắn. Hắn vẫn còn thức, đang cố gắng níu cái đầu mình lên, miệng vẫn lắp giáp. Anh đang nghĩ cách gì, làm sao đưa hắn ra khỏi xe mà không bị hắn kháng cự. Nhà hàng đã đóng cửa. Những nhà bên cạnh đã tắt đèn gần hết, nhưng còn một số xe cộ qua lại, phải cẩn thận. Nhi. Nhi đâu? Mẫn giật mình. Nhi dễ thương quá anh Mẫn ha. Dễ thương không chịu nổi, tôi thèm Nhi. Nhưng tôi có người yêu rồi. Tôi mà rớ tới Nhi, thì cho tôi thành cái con heo nọc, chỗ cái anh thợ. Con heo tàn rồi. Con heo nọc đó, anh thấy cái đời nó sướng không? Tôi đem con heo nọc trong mình tôi gửi anh thợ nuôi. Nhìn tới nó mới thấy ứ hự, con heo nọc trong mình ớn thiệt. Mẫn nhìn thắng, một cơ hội lớn đang nở ra trong đầu của Mẫn. Anh không nghĩ ngợi nữa, gác đầu hắn lên đùi mình, một tay lái xe, một tay bụm chỗ vết thương, nhấn ga cho xe lao vào hướng bệnh viện. Hiện tỉnh, mặt xanh dù đã được cấp cứu kịp thời, cũng phải truyền một ít máu. Mẫn ngồi nhẹ xuống bên hắn. Anh khỏe rồi phải không? Tôi tới để nói với anh một tiếng, tôi muốn nghỉ việc. Sao vậy? Anh mới cứu sống tôi mà bỏ tôi sao? Hồi tối sai, tôi có nói gì làm phật lòng anh không? Khi xỉn nhất, anh cũng đã hoàn toàn nói đúng sự thật. Tại tôi sợ mình cạn nghĩa rồi làm hại anh. Như hồi tối tôi đã muốn để anh chết. Thôi, như mơ hồ tôi thấy nếu tôi bỏ đi, cả đời này tôi không tha được cho mình. Tôi không hiểu làm kẻ tiểu nhân sát hại anh hùng ngã ngựa. Anh cũng là anh hùng rồi. Anh hùng gì cơ? Nhì có con mắt nhìn người, tiếc là anh chê cổ. Anh thấy đời này được mấy cô như cổ mà tôi chê. Cổ không yêu tôi thiệt đâu. Tại cổ thấy mang ơn tôi nên muốn trả. Nghĩ không kỹ, ăn bậy, hưởng bạ, giống như mình đem cái con heo nọc chỗ anh thợ để vô mình rồi ịch ịch phè phẫn cùng nó. Hình như anh ám ảnh cái con heo nọc. Anh ghét nó hả? Ghét gì mà ghét. Tại tôi gán cho nó một cái sứ mệnh nên ghê nó. Hắn biểu Mẫn chở tới một nghĩa địa nghèo. Ở đó, mấy cái gò mã lạng nằm điều hiu, rối cỏ chỉ. Hắn đốt 6 cây nhang chia làm 2, cắm lên 2 cái mã. Một cái xây bê tông, lát gạch men, rất sáng, một cái thì thấp lè tè. Ủa, ma ai vậy? Bà tôi. Hiện chỉ vào cái mã đất. Mẫn giải động. Anh có khùng không? Đem tiền đi nuôi heo nọc làm kiển không? Không tiếc mà để mộ cha mình chạy bại cái kiểu này à? Đó là tôi làm theo cái lời trăn trối của ba tôi. Lạ lùng, có người nói khi ta chết đem ta hỏa táng, cho rải xuống con sông nào gần nhất. Còn có người thì nói hãy chôn ta và hỏa bằng mặt, đừng làm nấm mộ. Lấy đất mà trồng trọt qua màu. Bà của Hiện thì nói nếu có muốn xây mã ba thì hãy xây mã người đàn bà đó. Càng đẹp càng tốt, hãy để mã của ba y như vậy để Hiện nhìn vô đó mà sửa mình mỗi ngày. Hiện có một năng khiếu làm kinh tế y như ba hắn. Hồi mới đẻ, Hiện nhà nghèo lắm. Má bệnh sản hậu qua đời giữa cái mùa nước năm Thìn. Nước ngập cao tới nỗi không có cây tre nào đủ dài làm cọc để xóc chéo. Ba định vay một ít tiền chở má vô nhà bàn, mua đất chôn nhưng không ai cho. Vậy là cái hòm gòm có má buộc phải treo lên cái cánh én, cạnh cái chỗ cái sạp tre ba kê cho mấy cha con ngủ. Ba thề mình phải giàu. Năm sau đó ba dẫn hai chị em Hiện đi ra chợ, làm mướn một cửa hàng trang trí nội thất. Chị thì quét dọn cửa hàng. Bà chủ quá bụa, sớm phát hiện ra ba là một người giỏi buôn bán. Họ ngoài mặt là chủ tớ nhưng bên trong là vợ chồng, nương tựa một thời gian. Ba tách làm riêng rồi ngày càng giàu có. Khi giàu, ba ác lúc nào không hay. Món ngon nào thèm là mua bằng mọi giá, gái đẹp nào thích là chiếm bằng mọi thủ đoạn. Năm Hiện 12 tuổi, một cô gái mặc áo bà ba, lớn hơn Hiện chừng 5-6 tuổi đến khóc với ba nói là đã có bầu. Ba đưa một số tiền nói đi phá thai, cô gái khóc dữ hơn. Bác sĩ nói không phá được, nó lớn quá. Ba cười cười, vậy thì ráng chịu đi, ai biểu dám bán thân nuôi miệng mà không có cách phòng hờ. Tối đó cô đã treo cổ trước nhà ba. Từ sau đó tinh thần ba suy sụp, không thiết gì mua bán nữa. Tới năm Hiện vào cấp 3 thì nhà bắt đầu lâm nợ. Chị hai phải xuất khẩu lao động với một công việc cực như nô lệ để có tiền trả nợ và nuôi Hiện đi học. Ba về nhà, cất một cái chòi nhỏ, ngồi tụng niệm. Hiện thi vô kinh tế với một cái hy vọng là mình sẽ làm giàu mau, tạo ra nhiều việc làm để những người như chị không phải xa xứ. Ba không cản nhưng dặn thiệt kỹ. Chừng nào con bắt được con heo trong mình của con ra thì hãy nghĩ tới chuyện làm giàu, nếu không con sẽ theo dấu xe của ba. Khi chết, ba dặn Hiện đem chôn ba ở nghĩa địa có mộ người đàn bà từng bị ba làm cho ức chết. Ở đó, ngày ngày ba sẽ nghe cô ấy cằn nhằn, mắng nhiếc để chuộc lại cái phần lỗi của mình. Khi bắt đầu có chút thành đạt, Hiện đã nghĩ nhiều đến lời cha, hắn quyết định bắt con heo trong mình gửi anh thợ nuôi, để khi nào đuối, muốn mặc kệ mà hưởng thụ thì nghe nó ịch ịch trong bụng. Tới chuồng nhìn mặt ngu đần của nó thấy ớn trong mình, cực nhục nào cũng không sợ bằng biến thành con heo. Từ đó thấy cái gì có lợi cho công nhân là làm, khó mấy cũng không chùn bước. Những ngày cả nước rùng rùng hội nhập quốc tế với Tân Thượng Thành, với hắn hóa ra chẳng có lành ranh nào để mà vượt. Việc cho tiền nhì học hành cũng là giúp ba giải được cái phần nào tội lỗi, vẽ một con đường thiệt đẹp cho người có ý chí, thản nhiên bước về tương lai. Giờ vậy mà lại có thêm một trợ thủ đắc lực. Hắn hỏi mừng, có biết mấy nước giàu nhanh nhờ đâu? Ông trời ạ, nói ra thì đụng chạm. Mẫn chỉ nghĩ là do họ đi cướp của nước khác đem về làm giàu cho họ. Hắn lắc đầu, đừng có nghĩ vậy, họ làm giàu nhờ sáng tạo, nhờ họ áp dụng triệt để luật đào thải. Thực tại họ lót thảm cho anh đứng, không làm được gì thì mời anh cút. Đó là xứ sở hợp chủng của những người tứ xứ, không cần đến tình nghĩa, chỉ có tự do thỏa thuận nên không có phiền trách mà chỉ có sự kiện và phạt vạ. Còn mình, cái xứ sống với nhau bằng tình nghĩa quan hệ quen biết và cả nể, vì tiền mà cả nể, vì tình mà cả nể thì cực trần thân, không khéo nó thành trì trệ. Mẫn hỏi, ủa, vậy anh có dự định ra mở công ty riêng không? Làm ông chủ tự do tung hoành, mới mong giàu mau, giàu bự được. Thành lập doanh nghiệp để làm gì? Nếu muốn có vốn thì phải đi bằng con đường tắt, nghĩa là phải lấy của người ta bỏ vào túi mình. Đi kiểu đó, có chừng mình càng đi càng xa cái định tốt đẹp ban đầu. Thà mình nhờ cái đồng vốn của ông chủ để tạo ra việc làm cho công nhân, kẻ có công, người có của nương tựa nhau mà sống. Đối với Hiện, giàu không phải là anh giàu mà là công ty làm sao phải ngày một khấm khá lương công nhân tăng để họ yên lòng với công việc, yêu thích công việc và cống hiến trí tuệ để nâng cao chất lượng thương hiệu. Nội cái giàu thôi mà hắn cũng nghĩ không giống ai. Hắn tự làm khó mình tới độ không sợ cạnh tranh, không sợ hội nhập, khủng hoảng kinh tế mà còn có cái để cho hắn sờ mó. Mấy dây chuyền làm ăn thua lỗ, bán đổ bán tháo, hắn tranh thủ cơ hội này lắp đặt một dây chuyền công nghệ lớn nhất ở miền Tây. Thực ra mà nói không phải là khủng hoảng không sợ gái Tân Hiệp Thành. Mẫn biết thằng đó đang chạy sắp chạy ngựa với cái vụ tiền thưởng Tết. Tân Thuận Thành thì gần 10 năm nay thưởng Tết nếu không tăng nhiều thì tăng ít, chớ chừng lại thì không có. Còn năm nay doanh thu tuột dốc, biết lấy đâu ra tiền thưởng, hắn nhăn nhăn mặt gì nhức đầu. Mẫn thì lắc đầu, đừng có lo, khủng hoảng kinh tế, đài báo nổ ầm ầm, ai mà không biết. Mọi người đều nhìn thấy khủng hoảng thì còn dám đòi hỏi gì, hắn đưa tay lên cản Mẫn. Xuôi tay đón nhận sự thông cảm của mọi người là một cái hình thức nuôi mình cho ú rồi lóc thịt mình ăn. Thế nào cũng chết. Mẫn nhìn hắn trân trân, nhìn hai hàng chân mày đen kịch che khuất đôi mắt sâu của hắn mà ái ngại. Khùng à! Càng cao danh vọng càng dài gian nan biết không? Cái đó cũng là ý của Mẫn, nhắc mình. Anh quyết định tiếp tục theo đuổi Nhì. Mặc kệ cô có quay lại không, anh biết đằng sau những khó khăn này anh sẽ học được một cái gì đó. Mẫn không nuôi heo, nhưng mấy lúc đợi cái nhìn của Nhì mỏi mòn quá thì Mẫn cũng lần tới chỗ của anh thợ trò chuyện với con heo. Mẫn nói với con heo, mày may mắn lắm, loài người thì trời đài, trong đó có tao, nhưng mày đừng có mừng, tụi tao khoái dậy. Trong cuộc chơi dài này, tụi tao sẽ chơi hết mình, chơi tới chỉ, đúng chơi heo lực. Chừng nào quỵ xuống thì lòm cò bò dậy chơi tiếp. Mày thấy sảng khoái ghê chưa?